Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 75. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sola Gratia, Sola Fide, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 7 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Sola Gratia, Sola Fide phần 6. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 10. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta, nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Khi tôi sống và sự suy nghĩ đó nó khuấy động tôi thường xuyên thì sao?
Tôi khám phá ân điển Chúa cách sâu nhiệm hơn, và đời sống tôi thay đổi vì ân điển Chúa.
Chúa tha tội cho người có tội, làm sao? Làm cho người đó công bình.
Nghĩa là Đức Chúa Trời xem tội của người đó đã được giải quyết trong Đức Chúa Giê-xu Christ, và sự công chính của Đức Chúa Giê-xu Christ bây giờ được ban cho người đó. Đó là sự tha thứ tội lỗi.
Tôi hiểu rằng khi mà tôi có sự công bình nào là Chúa đổi chỗ của tôi với Đức Chúa Giê-xu Christ,
chứ không phải là trong sự cố gắng của tôi theo Chúa trong đức tin tôi càng ngày càng tăng tiến hơn trong sự công bình. Nghĩa là ráng thêm một tí thì công bình thêm một tí. Không, chúng ta đã được trọn vẹn trong Đức Giê-xu Christ, không tăng tiến theo sự cố gắng của mình.
Tôi càng làm một tí, bữa nay tôi công bình hơn, mai mốt tôi làm tí tôi công bình hơn.
Không phải vậy.
Chúa làm tôi công bình hoàn toàn ở trước mặt Chúa, và đó là đức tin của tôi. Cái chữ là sao? Đức tin của kẻ ấy kể là công bình cho mình.
Chữ kể là chữ kế toán, được đặt vào một cái cột gọi là cột thu. Chúng ta có cột thu và cột chi, thì kể là nghĩa là được coi là một điều được ban cho, một điều được nhận vào. Kể vào cột thu, nghĩa là đức tin là sự ban cho, không tự mình làm ra, nhưng được ban cho, được kể vào cột thu. Tương tự, sự công nghĩa, sự công chính cũng như vậy, được kể vào cột thu. vì là sự ban cho nhưng không từ nơi Đức Chúa Trời qua đức tin.
Tức là khi tôi sống ở trong sự suy nghĩ này, tôi sống với một sự khám phá mới lạ, và khi tôi sống ở trong chỗ đó thì sao? Tôi sống trong sự công bình.
Tôi sống trong sự ban cho, tôi sống trong sự dồi dào của ân điển Chúa. Để tôi dùng một thí dụ có thể giải thích cách rõ hơn. Chúng ta có thể dùng hình ảnh của hai vợ chồng. Bây giờ hai người yêu nhau, đi đến chỗ thành hôn với nhau trong Chúa, trở nên vợ chồng. Chúng ta chú ý về vai trò của người vợ. Một người trở thành vợ khi bước vào trong sự liên hệ hôn nhân với chồng mình thì không có cơ sở nào để tuyên bố rằng nhờ công đức của tôi mới thành nên vợ. Trở thành vợ bởi vì đã bước vào trong hôn nhân nên nghĩa vợ chồng. Nhưng khi trở thành vợ rồi thì tất cả những gì thuộc về chồng đều thuộc về mình. Tên của chồng là tên của mình. Gia tài sự sản của chồng tất cả là phần của mình. Và ở trong chỗ đứng này cũng không có tuyên bố được rằng nhờ công đức của tôi, nhờ cố gắng của tôi nên bây giờ được gọi là vợ và đứng trong sự liên hệ, chia sẻ tất cả cùng với chồng của mình. Không, tất cả những sự mình có với chồng là bởi vì mình có sự liên hệ với chồng, chia sẻ cuộc sống với chồng, và trong cuộc sống đó, trong chỗ đứng đó, tất cả những gì thuộc về chồng thì thuộc về mình, và cả hai được coi như là một. Cũng tương tự như vậy trong phương diện đức tin, chúng ta được ban cho sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu qua ân điển, và chúng ta được đem vào sự hiệp một với Chúa, và Kinh Thánh tuyên bố rằng tất cả những gì thuộc về Chúa thuộc về chúng ta là cả đồng kế tự với Chúa Cứu Thế Giê-xu, đồng được ngồi với Chúa trên các nơi trên trời. Đó là sự ban cho nhưng không của ân điển trong sự liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, hoàn toàn không tùy thuộc nơi chúng ta, nhưng chúng ta được tận hưởng bởi vì bây giờ chúng ta thuộc về Chúa. Và đây là chỗ mầu nhiệm của đức tin, sự ban cho dư dật của ân điển Chúa, đó là ở trong Chúa chúng ta có tất cả những gì thuộc về Chúa. Kinh Thánh nhắc nhở thường xuyên, dạy dỗ thường xuyên chúng ta về lẽ đạo này, nhưng rất thường xuyên chúng ta lơ đễnh, không thấy, không học, cho nên không sống.
Tôi không có làm gì đó, tôi chỉ tin Chúa. Tin Chúa là sao? Tôi được Chúa đem vào trong sự liên hệ hiệp nhất với Đức Jesus Christ.
Khi tôi được hiệp một với Đức Chúa Jesus Christ, tôi có tất cả những gì thuộc về Chúa, và trong chỗ ban cho đó tôi sống bởi đức tin.
Có những người vợ ở trong sự liên hệ, nghĩa là nói trong liên hệ của mình thì khó hơn, không dám viết chắc, sợ chồng la. Có mấy ông chồng cũng khó khăn lắm, đụng tới la quả quải. Nhưng mà ông chồng của chúng ta, Đấng Christ, giàu có vô hạn, rộng lượng vô hạn.
Và Chúa nói, cứ tự do xài tiền ân điển. Đang cần sự tha thứ hay không? Cứ lấy nơi công của ân điển để trang trải chi phí. Đang cần sức mạnh hướng dẫn? Lấy nơi công của ân điển. Đang yếu đuối vấp ngã cần phục hưng trở lại? Lấy nơi công của ân điển, chi phí nơi ân điển. Vì Chúa đã trả tất cả tại thập tự giá rồi, bây giờ chúng ta chỉ nhận và sống mà thôi.
Đó là chỗ chúng ta bước đi là sẽ chẳng có việc làm của chúng ta đâu. Và khám phá điều đó. Và khi chúng ta khám phá, chúng ta có cái thái độ khác lắm. Mở ra với tôi trong Philip. Đây là một người đi con đường của công việc làm, khám phá ra con đường của ân điển, bỏ hết mọi chuyện của công việc làm để làm gì? Sống bởi đức tin. Chúng ta ít suy nghĩ tới câu này, nhưng mà tôi đọc từ Philip đoạn 3 câu số 4 trở đi. Ấy chẳng phải tôi không có thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ví bằng kẻ khác tưởng rằng có thể cậy mình trong xác thịt thì tôi có thể bội phần nữa. Ông nói là
giả định rằng công đức là căn bản của sự xưng nghĩa thì ông nói rằng tôi có nhiều công đức.
Tôi chịu phép các miền ngày thứ 8 về dòng Israel, chi phái Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc về Pharisee, về lòng sốt sắng thì kẻ bắt bớ hội thánh, còn như về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Nhưng rồi sao? Tôi khám phá ân sủng Chúa. Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời của tôi như sự lỗ vậy. Mọi cái chuyện tôi tưởng có mà không có. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài liều bỏ mọi điều lời đó. Thật tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Để làm gì? Được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi đức tin đến Đấng Christ mà được. Tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời, đã lập nên bởi đức tin.
Cả một sự thay đổi toàn vẹn trên đời sống
của mình, đó là mình nói ra đã rồi mình về sống như người Công giáo vậy. Mình sống là ô ân sủng, nhưng mà sao? Có phần của con, không có phần của con, con sống không được, con không giữ được, con không nhận được. Ông nói sao? Tôi coi mọi sự như là sự lỗ, tôi bỏ hết để làm gì? Để được Chúa. Khi tôi được Chúa rồi, đức tin, sự công bình Chúa ban cho.
Đó là điều tôi nhận được và đó là điều tôi sống.
Tôi tưởng đó là chỗ mà chắc chắn phải đem tới một sự suy nghĩ mới cho chúng ta.
Chúng ta tranh chiến quá nhiều trong cuộc sống bởi vì không hiểu tận tường ân điển Chúa, và không sống nương cậy trên ân điển Chúa.
Mình nhìn công việc mình, rồi mình nói nếu con có thể thêm công việc đó, thì con thêm với Chúa.
Và Chúa hỏi, thêm cái gì với ta? Con sẽ làm cái gì thêm cho ta? Hay là con sẽ làm cái gì thêm cho con?
Con nhìn về chuyện của Chúa làm, rồi con sống trong sự vâng phục mà Chúa ban cho. Vấn đề của chúng ta vâng phục là không phải là vâng phục để Chúa vừa lòng, rồi Chúa ban phước cho. Có phải đó là điều chúng ta đã được dạy dỗ từ hồi nào giờ không? Vâng phục Chúa để được Chúa vừa lòng,
để Chúa ban phước cho.
Cái câu của chúng ta là chúng ta đã được ban phước hết rồi, bây giờ vâng phục Chúa để sống.
Sự vâng phục giúp đỡ cho chúng ta có thể kinh nghiệm được những gì Chúa ban cho, từng trải những gì mà Chúa đã dành cho chúng ta. Thiếu sự vâng phục thì không phải là thiếu sự ban cho, nhưng không đem vào cuộc đời được, không kinh nghiệm được, không từng trải được. Cho nên về phần chúng ta, đầu phục là chìa khóa kinh nghiệm ân điển. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng, khi Kinh Thánh dạy sự cứu rỗi đến bởi đức tin mà thôi, trong ân điển mà thôi, có nghĩa rằng đây là đức tin không cộng thêm công việc làm, không cộng thêm công đức như là căn bản của sự cứu rỗi, nhưng là một loại đức tin sống động và kết quả trong công việc làm, trong công việc lành. Đức tin mà thôi làm căn bản cho sự cứu rỗi, nhưng không phải là loại đức tin chỉ trên môi miệng và trên lý thuyết mà thôi, nhưng là một loại đức tin sống động rõ ràng, và bằng chứng của sự sống động đó là kết quả trong công việc, kết quả trong sự vâng phục, kết quả trong sự hầu việc, kết quả trong công đức hay là việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn để tất cả những người được cứu làm theo. Đức tin không cộng thêm việc làm, nhưng đức tin sản xuất ra kết quả trong việc làm. Đó là điều phân biệt cần phải có. Và đây là một sự phân biệt hết sức là quan trọng và cần thiết. Bởi vì ngay trong ngôn ngữ sử dụng trong hội thánh, chúng ta cũng thường đem đến sự sai lầm. Chẳng hạn như câu, chúng ta quyết định tin nhận Chúa, hay là chúng ta quyết định nhận Chúa vào lòng, mời Chúa vào lòng. Với ý niệm rằng Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi và con người nhận lấy bởi đức tin. Như chúng ta đã có lần nói qua, cả hai bên Chúa ban cho con người nhận lấy kết quả trong sự cứu rỗi. Nhưng đó không phải là sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Kinh Thánh dạy rằng sự cứu rỗi hoàn toàn tùy thuộc nơi Đức Chúa Trời, ra từ nơi Đức Chúa Trời, bắt đầu từ Đức Chúa Trời và kết thúc trong Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời trong ý định toàn trị của Chúa quyết định chọn lựa để cứu và ban ơn cứu cho những người không thể tự cứu lấy mình được. Và trong Đức Chúa Giêsu Christ sai Đức Thánh Linh Ngài để làm việc trực tiếp trong tấm lòng của người được chọn, để ban cho họ khả năng để ăn năn, để đáp ứng bởi đức tin, để có thể hiểu được lẽ thật và có thể nhận lãnh tin lành cứu rỗi. Tất cả những điều này là công việc của Đức Thánh Linh, làm công việc Chúa cách màu nhiệm mà con người không thể thấy được. Trong hình ảnh của Tin Lành Giăng đoạn 3 khi nói rằng Đức Thánh Linh làm việc như gió thổi, không ai có thể biết được gió thổi từ đâu hay đi đâu, chỉ có thể nhận định được kết quả mà Ngài đã thi hành mà thôi. Cho nên rõ ràng không phải Đức Chúa Trời chỉ ban ơn cứu rỗi, rồi con người quyết định nhận lấy hay không cho chính mình, mời Chúa vào lòng hay từ khước. Đây là ngôn ngữ không tìm thấy ở trong Kinh Thánh. Kinh Thánh không bao giờ nói nhận Chúa vào lòng, phải mở cửa để mời Chúa vào, kẻo Chúa phải đứng ở ngoài chăng. Ở đây nhiều người sẽ nhắc tới Khải Huyền đoạn 3 câu 20. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Câu này thường được dùng để giải thích rằng con người có quyết định để mở cửa lòng mời Chúa vào trong kinh nghiệm tin nhận Chúa, trong kinh nghiệm cứu rỗi. Nhưng nếu chúng ta đọc Thượng Hạ Văn thì văn mạch nói rất rõ ràng, đây không phải là Chúa nói với người không tin, chưa tin, nhưng ở đây là lời Chúa phán với hội thánh, kêu gọi họ trở lại trong sự ăn năn, không sống trong sự hâm hẩm nửa chừng nữa, nhưng đáp ứng trong sự tận hưởng mọi điều Đức Chúa Trời ban cho trong ân điển Chúa. Sự giàu có thật trong Chúa, sự thánh hóa thật trong Chúa, sự chữa lành thật ở trong Chúa, nghĩa là sự gõ cửa của Chúa là sự đòi hỏi, kêu gọi hội thánh Chúa trở lại trong sự vâng phục Chúa, đáp ứng với ân điển Ngài. Chứ không phải đây là quyết định trong sự cứu rỗi mà con người thi hành như là phần đóng góp của mình trong tiến trình cứu rỗi. Không phải Chúa ban cho, con người quyết định nhận. Nhưng là Chúa ban cho, làm cho con người có thể sống, có thể nhận, có thể kinh nghiệm và từng trải điều Chúa ban cho dư dật. Để tôi tóm tắt bằng một sự so sánh để chúng ta có thể thấy rõ hơn lẽ đạo chân chính về sự cứu rỗi, đó là chúng ta bởi đức tin mà thôi, trong ân điển của Chúa mà thôi, qua Chúa của Thế Giê-xu mà thôi để được cứu rỗi. Sự làm lẫn sai trật giữa ân điển và công việc làm đó là con người nhờ đức tin trong ân điển của Chúa Giêsu để Chúa giúp mình tự cứu lấy mình. Roma đoạn 4 câu 16 nói rõ rằng, vậy nên bởi đức tin mà người ta trở nên kẻ ăn gia tài, hầu cho sự ấy được bởi ân điển và cho lời hứa được chắc chắn. Để ý sự nhấn mạnh ở đây, bởi đức tin hầu cho sự ấy được bởi ân điển. Nghĩa là nếu chúng ta muốn được cứu bởi ân điển mà thôi, thì phải đi với đức tin mà thôi. Nghĩa là sola gratia, đi chung với sola fide. Ân điển mà thôi, phải có đức tin mà thôi. Bây giờ chúng ta bước tới phần kế tiếp, đó là tất cả cho việc Chúa. Chúng ta nói về kết quả của việc làm, hay đúng hơn kết quả trong công việc làm.
Tôi chỉ có giờ để đụng tới cái phần này một tí thôi, đó là công việc của Chúa. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, chúng ta học điều đó rồi, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Có nhiều khía cạnh ở đây, nhưng mà vấn đề là đời sống của chúng ta như vậy thì việc lành, cái công việc nó ra như thế nào? Tôi có phải làm việc lành không? Tôi có phải hầu việc Chúa không? Tôi có phải vâng phục Chúa không? Cái câu trả lời là gì?
Câu trả lời là có. Đời sống sẽ bày tỏ ra bông trái trong công việc làm. Không phải là phải có việc làm, nhưng sẽ có việc làm. Việc làm không phải là điều kiện để nhận lãnh sự ban cho trong ân điển qua đức tin, nhưng việc làm là kết quả của đức tin trong ân điển.
Đọc một vài câu kinh thánh cho chúng ta thấy căn bản khi mà sự cứu rỗi đến với chúng ta bày tỏ ra công việc. Matthew đoạn 5 câu 16. Thì sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi mà ngợi khen cha các ngươi trên trời. Công vụ các sứ đồ đoạn 9 câu 36 cũng nói thêm cho chúng ta về công việc mà Chúa bày tỏ ra. Bà Tabitha bày tỏ công việc mà Chúa làm trong đời sống của bà ra hết sức là rõ ràng. Đoạn 9 câu 36 cho chúng ta thấy điều đó. Tại thành Giô-bê trong đám môn đồ có người đàn bà tên là Tabitha, nghĩa là Đô-ca, người làm nhiều việc lành và hay bố thí. Cả đời sống ảnh hưởng vì sao? Công việc lành. Và chúng ta thấy tới lui những cái câu dạy dỗ này rất nhiều. Một câu nữa trong Ti-mô-thê nhất đoạn 6 nói về đời sống của chúng ta phải làm công việc, vì công việc đó bày tỏ ra đời sống nối kết với cõi đời đời. Ở đây nói về người giàu, nhưng mà nguyên tắc áp dụng cho chúng ta: hãy răng bảo kẻ giàu ở thế gian đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban cho mọi sự cho chúng ta được hưởng.
Chúng ta cần hiểu biết cách Chúa ban cho.
Hãy răng bảo họ làm điều lành, làm nhiều phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có, vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Tức là đời sống của chúng ta sẽ bày tỏ ra công việc. Bây giờ chúng ta phải hiểu như thế này, ở trong Ê-phê-sô,
tư tưởng lý luận của sách Ê-phê-sô cũng như của toàn Kinh Thánh,
nhất là trong Gia-cơ nữa, là khi một người nhờ ân điển bởi đức tin mà được cứu, người đó được ban cho sự sống dư dật đầy trọn và nhưng không của Chúa. Cái kết quả của đời sống đó, cái kết quả của sự sống đó sẽ sanh ra công việc lành mà Chúa làm.
Và đây là lý luận mà Gia-cơ trình bày.
Là bây giờ nếu tôi không biết chuyện anh tin thật hay là anh tin giả ân điển hay không, tôi nhìn vào kết quả
thì tôi có thể suy ra
là đức tin anh thật hay không. Một bên là follow nhìn cái phía này, ông nói là để có thể có cái kết quả thì phải sống trong ân sủng Chúa, bởi đức tin nhận nơi Chúa thì sẽ sanh ra kết quả.
Gia-cơ nhìn trong khía cạnh ngược lại.
Tôi thấy kết quả của Chúa làm, tôi kết luận rằng có Chúa trong lòng anh, có ân sủng Chúa trong lòng anh, có đức tin, cho nên tôi có thể kết luận là anh tin thật. Đơn giản như vậy, nhưng mà để đọc câu đó trong Gia-cơ đoạn 2. Bởi vì đây là thêm một điểm nữa cho chúng ta. Rất nhiều người trong hội thánh chúng ta nói rằng tin, và nghĩ rằng mình tin khi nhìn về phía của Phao-lô, nói ô có ân điển, yeah, có đức tin. Nhưng mà quên mất là Gia-cơ nói công việc anh đâu? Anh chứng minh đức tin của anh trong công việc anh đâu? Không phải là chứng minh rằng anh có đức tin để được cứu, nhưng mà anh có chứng cớ hay không? Gia-cơ đoạn 2 câu 14 rồi đi. Tôi đọc từ câu 14 tới 26, nó hơi dài một tí, nhưng mà cho chúng ta thấy điểm quan trọng này. Hỡi anh em, nếu có ai nói mình có đức tin xong không có việc làm thì ít chi chăng? Đức tin đó có cứu người ấy được chăng? Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu ăn của ăn hàng ngày, mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng hãy đi cho bình an, hãy sửa cho ấm, ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác thì có ích chi chăng? Vì đức tin cũng một lẽ ấy, nếu đức tin không sanh ra việc làm thì tự nó chết. Hoặc có kẻ nói ngươi có đức tin còn ta có việc làm, hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải. Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Nhưng hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng? Abraham tổ phụ chúng ta khi dâng con mình là Isaac trên bàn thờ, há từng chẳng cậy việc làm được xưng công bình hay sao? Thế thì ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn. Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng Abraham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể công bình cho người. Người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chứ chẳng phải cậy đức tin mà thôi. Đồng một thế ấy, kỳ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi. Người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao? Vả xác chẳng có hồn thì chết. Đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.
Gia-cơ dùng ngôn ngữ hơi khác lạ, nhưng khi chúng ta hiểu định đề thì cũng khá rõ ràng. Như chúng ta đã trình bày,
Phaolô giải thích cái căn nguyên của đời sống ở trong đức tin và trong ân sủng. Một người thì nhìn vào cái kết quả để đo lường cái chứng cớ. Thành thử hai người nói về một chuyện, nhìn hai cái khía cạnh khác nhau. Thì ở đây Gia-cơ nói rất rõ,
xác không có hồn thì chết.
Vì sao?
Vì có sự bày tỏ rõ ràng của sự sống.
Phải không? Nhìn vô cái xác thì biết xác chết hay không là coi có cái sống trong đó hay không. Tôi nhìn về đức tin của anh thì tôi không có nói là đức tin cứu hay không. Tôi nhìn là đức tin thật hay giả đó, thì tôi có thể thấy được là có sự sống của ân sủng của Chúa trong đức tin đó hay không.
Anh chị em có thấy hiểu được không?
Tức là bây giờ Chúa nhìn vào đời sống của mình. Chúa nói là
vấn đề không phải là con tuyên bố đức tin ra sao, nhưng là con sống trong đức tin như thế nào, vì sự thực hữu tự nó sẽ bày tỏ ra.
Sống như thế nào? Cho nên ở đây thì chúng ta thấy Gia-cơ nói rất rõ là đời sống của ân sủng Chúa, khi chúng ta nhận ân sủng Chúa bởi đức tin thì sẽ có những công việc như là mình thấy nhu cầu người khác, mình đáp ứng.
Mình tha thứ cách dễ dàng, mình yêu thương cách rộng mở, mình nặng lòng cho nước Chúa, nặng lòng về sự giảng tin lành, mình hợp lại với hội thánh thông công thờ phượng cách đúng mức và hết lòng, mình dâng hiến cách tận tâm, mình yêu thương vợ con, gia đình, mình làm việc siêng năng cho chủ, mình cẩn trọng trong lời nói, trong thái độ. Và nhìn vào đời sống thấy rõ ràng minh chứng của đức tin, thấy thẩm quyền của Kinh Thánh tác động trong đời sống, thấy sức mạnh, quyền năng của Chúa đang làm việc. Đây không phải là những lời nói suông, đây là đức tin rõ ràng. Nếu chỉ tuyên bố suông tôi tin, thì Gia-cơ nói ma quỷ cũng tuyên bố như vậy được mà.
Nhưng mà có công việc làm của ân sủng trong ma quỷ không?
Không. Chúng ta có thể xác quyết với lẽ đạo Kinh Thánh, có thể tuyên bố niềm tin, nhưng công việc của ân điển đi xa hơn. Công việc của ân điển sẽ sản xuất một sự thay đổi rõ ràng từ niềm tin đó, một sự sống rõ ràng từ trong sự liên hệ đó với Chúa.
Cũng như trong sự liên hệ vậy đó, chúng ta có sự liên hệ là một phần.
Sống trong sự liên hệ đó mới là phần chính yếu.
Thí dụ thì nó không có chỉnh lắm. Nhưng mà bây giờ hai người có thể đồng ý ra tòa ký tên hôn thú. Nhưng mà chẳng bao giờ gặp nhau, chẳng bao giờ lấy nhau, chẳng bao giờ ở với nhau, chẳng bao giờ đụng gì với nhau, không có gì hết trơn, chỉ ký giấy rồi thôi.
Chúng ta không gọi đó là hôn nhân. Đúng không? Lý luận của Gia-cơ rất là đơn giản. Cho tôi bước vào nhà, cho tôi thăm viếng gia đình, cho tôi thấy vợ chồng con cái sinh hoạt như thế nào, thì tôi có thể nói rằng đây là gia đình thật, nơi đây có liên hệ sống động. Tóm tắt thì cũng đơn giản như vậy. Cho tôi thấy công việc của đức tin, thì tôi biết sự thật hữu của đức tin.
Công việc của đức tin đó có nhiều khía cạnh để phát triển ra. Chúng ta không có đủ giờ để đi vào trong chi tiết. Nhưng mà để tôi nhấn mạnh lại, Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 16-21, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, là nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỡi kẻ làm ác, ta chẳng biết ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ở đây có cái sự suy nghĩ, mấy người này có công việc làm không? Có. Công việc làm bởi đức tin của họ không? Yeah. Tôi nhân danh Chúa, nhưng Chúa nói làm sao? Công việc đó không làm trong sự liên hệ với ta. không làm trong ân sủng ta. Cho nên Chúa nói ta đâu biết các ngươi đâu, hỡi kẻ gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Cho nên công việc chính của chúng ta là công việc của sự hiểu biết Đức Giêsu Christ. Công việc chính của chúng ta là liên hệ với Đức Giêsu Christ. Ở trong sự liên hệ đó mà chúng ta sống sung mãn trong sự liên hệ đó thì mọi công việc khác sẽ bày tỏ ra cho chúng ta. Phaolô nắm lấy điều này, ông nói ở trong Roma đoạn số 6. Roma đoạn số 6 khi mà ông nói về vấn đề thắng hơn tội lỗi, chiến thắng hơn đời sống có kết quả, thì ông giải thích một điều không phải trên cố gắng mà ông nói như thế này. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi hầu cho ăn điển dư dật, chẳng hề như vậy. Làm thế nào để sống thắng hơn tội lỗi? Anh em há chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu pháp báp têm trong Đức Giêsu Christ, tức là chịu pháp báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi pháp báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha từ cả chết sống lại thế nào?
Chúng ta cũng sẽ sống trong đời mới thể ấy.
Làm thế nào để thắng hơn tội lỗi?
Đấu tranh phải không? Không.
Ông nói hiểu biết sự liên hệ của mình với Chúa.
Anh em phải sống thích hiệp với liên hệ mà Chúa ban cho.
Khi anh em biết rằng mình đã chết với Chúa
về tội lỗi thì sống bày tỏ sự chết đó ra.
Khi biết rằng mình có đời sống mới trong Chúa thì sao?
Thì sống bày tỏ ra. Và một khi đã thiết lập và thực hành nguyên tắc sống đó thì không còn sống trong tội nữa. Tự động nó sẽ biến đi, nó sẽ bớt đi.
Sự mầu nhiệm của ân sủng của Chúa là như vậy. Chúa ban cho mọi sự. Chúa đã đổi chỗ tội lỗi của chúng ta, đặt qua Đức Giêsu Christ, đem sự công chính của Chúa ban cho chúng ta. Mở cả thiên đàng và nói rằng mọi sự trong Đấng Christ thuộc về các ngươi, thuộc về các con, ban cho mọi sự, đem chúng ta sống lại, đem chúng ta được cất lên trời, đem chúng ta ngồi với Ngài.
Và bây giờ phán dạy rằng hãy sống sung mãn bởi đức tin trong ân điển.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.